Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, đột quỵ là căn bệnh có thể xảy ra bất ngờ, để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được cấp cứu kịp thời. Thế nhưng, nhiều người dù đã xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, vẫn chần chừ, hy vọng triệu chứng sẽ tự hết hoặc nghe theo các mẹo dân gian thiếu căn cứ. Việc này khiến họ bỏ lỡ thời gian vàng quyết định sự sống còn và khả năng phục hồi. Mới đây, tại hội thảo điều trị đột quỵ cấp diễn ra ngày 10 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo tình trạng người bệnh đến viện quá muộn cùng những hệ lụy đáng tiếc có thể phòng tránh được. Thông tin chi tiết mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Ngày 10 tháng 5, Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn tổ chức hội thảo cập nhật điều trị đột quỵ cấp năm 2025, lễ đón nhận chứng nhận vàng WHO trong điều trị đột quỵ. Phó giáo sư Nguyễn Huy Thắng, trưởng khoa bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam cho hay.
Nhưng mà đối với tôi thì tử vong không phải là cái gì xấu nhất. Tử vong chưa phải là cái gì xấu nhất. Mà cái sự tàn phế là cái mà tôi nghĩ rằng nó xấu nhất. Nếu như chúng ta xét đến tử vong thì quả thật hiện nay đột quỵ nó có vẻ thấp hơn so với các bệnh lý tim mạch hoặc ung thư. Nhưng người ta thấy rằng hiện nay ở Mỹ đó, 70% các bệnh nhân đột quỵ không thể quay trở lại cuộc sống bình thường. 10 bác sĩ nếu như bị đột quỵ, 7 bác sĩ đó sẽ từ bỏ ngành y. Và tôi nghĩ rằng đó mới là một cái gánh nặng rất lớn. Mà ngay cả bệnh viện chúng tôi cũng đã có 5 bác sĩ bị đột quỵ, 5 nhân viên y tế bị đột quỵ ngay trong bệnh viện.
Cũng theo bác sĩ Thắng, tại Mỹ có đến 70% bệnh nhân đột quỵ không thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Hiện nay điều trị tái thông được xem là điều trị đột quỵ duy nhất giúp bệnh nhân có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Nếu không điều trị tái thông, bệnh nhân gần như phải chấp nhận may rủi. Nếu tổn thương không quá lớn, bệnh nhân giảm bớt biến chứng, di chứng và ngược lại. Bác sĩ Mai Thị Hương Lan, trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn cho hay, điều trị đột quỵ không chỉ là một cuộc chiến về thời gian, mà còn là một thách thức lớn đối với cả bệnh nhân, gia đình và đội ngũ y tế. Trong quá trình đưa ra quyết định điều trị cho bệnh nhân đột quỵ, bác sĩ đôi khi gặp phải những khó khăn không lường trước, chẳng hạn như việc người nhà không nắm rõ thời điểm khởi phát triệu chứng. Bởi lẽ trong điều trị đột quỵ, thời gian là vàng, và một khi cơ hội can thiệp qua đi, rất khó có thể sửa chữa. Tuy nhiên, dù có trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y tế tận tâm, một yếu tố then chốt vẫn nằm ở việc bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt khi có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ. Nếu bệnh nhân đến muộn, dù bác sĩ có giỏi đến đâu cũng khó có thể mang lại kết quả điều trị tốt nhất. Cũng theo bác sĩ Lan, tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn không ít trường hợp bệnh nhân đến bệnh viện muộn do chủ quan hoặc tin vào các phương pháp điều trị dân gian không đúng. Trong quý 3 và quý 4, bệnh viện đã tiếp nhận gần 180 ca đột quỵ, trong đó đột quỵ do nhồi máu não chiếm 80%. Thời gian bệnh nhân vào viện từ khi khởi phát đến khi vào viện trung bình là 16 giờ. Đây là thời gian khá dài, điều này chứng tỏ cộng đồng vẫn chưa hiểu nhiều về đột quỵ. Nhiều người bệnh dù nghi ngờ mình bị đột quỵ nhưng vẫn chần chừ, chờ triệu chứng tự hết hoặc tìm đến các phương pháp điều trị không chính thống, dẫn đến việc bỏ lỡ thời gian vàng điều trị. Thậm chí, vẫn còn người dân tự ý chích máu đầu ngón tay khi nghi ngờ đột quỵ. Điều này vô cùng nguy hiểm và làm mất đi thời gian vàng để can thiệp hiệu quả. Các yếu tố nguy cơ thường gặp bao gồm tăng huyết áp, tăng mỡ máu, đái tháo đường, hút thuốc lá và tiền sử bệnh tim. Bác sĩ Lan khuyến cáo khi nghi ngờ đột quỵ cần nhanh chóng gọi 115. Đây chính là nơi điều phối đến bệnh viện có đủ chức năng để điều trị đột quỵ gần nhất. Nếu đến sai cơ sở y tế sẽ bất lợi cho người bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ là vô cùng quan trọng để có thể cấp cứu kịp thời. Một số dấu hiệu cảnh báo đột quỵ thường gặp bao gồm:
mình có dấu hiệu đột quỵ để mà mình đến bệnh viện sớm nhất thì lúc đó bác sĩ mới có thể giúp ích được cho người bệnh. Thì cái dấu hiệu nhận biết khá đơn giản dựa vào cái bảng FAST và được phổ biến rộng rãi ở cộng đồng. Mình nhận biết qua một cái làm mình có thể méo miệng, yếu một bên lời nói, hoặc là tổn thương không có mất thị lực một bên, mất thăng bằng, thì một cách xử lý đúng là không phải bệnh tự di chuyển mà mình sẽ gọi 115.
Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.